Thì đang khi chờ đợi những câu hỏi trực tiếp từ hội trường thì chúng tôi xin đọc câu hỏi đầu tiên. Phương thức giáo dục đạo đức Phật giáo cho thiếu niên nói chung và trong học đường nói riêng trong thời kỳ hội nhập theo Phật giáo là gì? Điều này nó lệ thuộc đến ba yếu tố sau đây. Thứ nhất là vai trò quyết định chính sách giáo dục của nhà nước. Mà hiện nay đó, tu sĩ Phật giáo bao gồm lãnh đạo cao nhất của giáo hội là hoàn toàn không có cơ hội gắn kết với nhà nước xã hội chủ nghĩa. Trong luật giáo dục đã quy định và hiến pháp nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng đã quy định là không đưa giáo dục tôn giáo vào trong nhà trường. Vì quy định trong hiến pháp dẫn đến cái quy định trong luật giáo dục, chúng ta giàu có muốn đưa giáo dục hay là đạo đức Phật giáo vào trong nhà trường cho đến thời điểm hiện nay là bất khả thi. Do đó chúng ta hãy bỏ qua một cái khuynh hướng chính sách lâu dài, mà lẽ ra chỉ với cái chính sách đó thì cái ảnh hưởng giáo dục đạo đức Phật giáo mới có thể giúp cho đạo đức xã hội đối với thế hệ thanh thiếu niên đó mới diễn ra một cách tốt đẹp hơn, để tránh tình trạng mà báo chí và tòa án hiện nay đang phải lên tiếng báo động đỏ, đó là tội phạm đang có khuynh hướng trẻ em hóa qua hình ảnh của Lê Văn Luyện, sát thủ máu lạnh, và nhiều chị em khác, thậm chí nhiều cô bé 13, 14 tuổi trở thành tướng cướp. Vấn đề 2, vai trò của các thầy cô giáo đứng lớp có gốc Phật giáo. Chúng ta nên khai thác góc độ này một cách triệt để. Trong các môn học về xã hội nhân văn, cụ thể như là môn văn học, lịch sử, triết học, xã hội học, tâm lý học, nhân chủng học, ta đều có thể lồng ghép tư tưởng Phật giáo đang khi đứng lớp, mà không nhất thiết phải sử dụng các khái niệm và thuật ngữ Phật học. Khi làm một cách khéo léo như vừa nêu, không có thầy cô giáo nào có thể bị bắt bẻ hoặc chất vấn là đưa tư tưởng hay là giáo dục Phật giáo vào trong học được, vốn là không được hiến pháp và luật giáo dục cho phép. Nếu ta làm một cái thống kê nhỏ, hiện nay 85% dân số Phật giáo trên đất nước Việt Nam, và theo thống kê chính thức là khoảng 51%, thì đại đa số các giảng viên ở cấp đại học, trung học, tiểu học và mẫu giáo là những người Phật tử. Vấn đề là nhà chùa và giáo hội chưa có sự phối nối kết với các nhà giáo gốc Phật tử để lồng ghép tư tưởng và lời Phật dạy trong các bài giảng của mình thôi. Theo chúng tôi, nếu ta làm được công việc này, ta không cần phải đòi hỏi có một chính sách công khai hóa cho phép đưa đạo đức Phật giáo vào trong nhà trường. Ta vẫn làm được vấn đề trong tầm tay. Thứ ba, tương tác giao lưu giữa Phật giáo và các nhà trường. Ngày nay một số trường ở miền Bắc, một số ở miền Nam, qua cái quan hệ tích cực giữa cá nhân một tu sĩ Phật giáo với một giảng viên hay là một thành viên trong ban giám hiệu của các trường, đã giúp cho nhà trường đã mạnh dạn mời các vị đó thuyết trình những cái đề tài Phật giáo. Chuyện đó đã diễn ra trong mấy chục năm như gần đây. Tại trường đại học tổng hợp, khoa học xã hội nhân văn ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, cách đây nhiều năm, người ta đã mời Hòa thượng Thanh Từ thuyết giảng. Rồi các vị tu sĩ Phật giáo được mời thuyết trình ở trong các lớp học. Chúng ta mới giới thiệu được một mức độ đơn giản, mà môn lịch sử Việt Nam, môn lịch sử Ấn Độ, môn triết học Ấn Độ, triết học Đông Phương, rồi môn dân học Việt Nam, ta đều có thể giới thiệu một cách trực tiếp đạo Phật ở trong các môn học này. Ngày nay còn có thêm môn du lịch văn hóa tâm linh ở phần lớn các trường đại học. Rồi ta cũng có cái môn văn hóa phương Đông. Môn này thì gắn kết với Phật giáo rất là nhiều. Nếu chúng ta phối nối kết được như vậy, những buổi thuyết trình giao lưu giữa các trường hoặc là giữa giảng viên trường này với giảng viên trường kia, thì việc đưa ảnh hưởng đạo đức Phật giáo qua nền triết học Phật giáo vào trong nhà trường không phải là khó khăn lắm, ở cấp đại học cũng như là ở cấp trung tiểu học trở xuống. Điều đó đòi hỏi đến cái đóng góp của quảng đại quần chúng tăng ni và các Phật tử. Mỗi người phải phát tâm làm truyền thông viên cho chương trình này, nhất là ở cái góc độ thứ hai, đó là khích lệ các giảng viên Phật tử đưa tinh thần Phật giáo vào bên trong. Và muốn như thế, ở chùa nào có Phật tử là giáo viên, ta hãy tặng những tác phẩm tư tưởng Phật học chuẩn, ví dụ như cái quyển Trái tim của Bụt của thầy sư Đức Hạnh, hay là Đức Phật và Phật Pháp của Hòa thượng Narada, hay là quyển Con đường giải thoát của Hòa thượng Rahula, hoặc là Kinh Pháp Cú bản dịch của Hòa thượng Thích Thiện Siêu, hoặc là những cái bài, những cái tác phẩm dẫn dòng về Phật giáo chuẩn mực, để cho việc lồng ghép đó có thể diễn ra một cách có hiệu quả. Chứ hiện nay thì gần như là chúng ta bị giới hạn bởi luật, đó là giới hạn khách quan, có muốn cũng rất là khó thực hiện. Ngoài ra thì chúng ta có thể có những cái nỗ lực tổ chức các cái sinh hoạt giới trẻ, sinh hoạt thanh thiếu niên vào mùa hè, rồi sinh hoạt ôn thi, cầu nguyện mùa thi, đảm bảo là thông qua các sinh hoạt đó, việc đưa đạo đức Phật giáo vào trong giới trẻ là không mấy khó khăn lắm. Rất may là trong vòng 10 năm qua, Phật giáo Việt Nam chúng ta là đi khá tốt về lĩnh vực này. Nếu chúng ta nhân rộng cái kịch bản đó ở khắp các làng xã, chứ phải lâu lâu mới tập trung một lần, thì mức độ ảnh hưởng đạo đức Phật giáo sẽ thật sự là lớn mạnh. Xin đi khỏi các.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thảo diện thầy giáo thọ, kính thưa toàn thể đại chúng. Câu hỏi con được đặt như sau là: theo như các nguồn thông tin cũng như các nhà ngoại cảm, thì người ta cho rằng, và các sách báo cũng có ghi là người ta cho rằng ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế, cũng như Bảo Giác Ngộ vừa đăng là thay đổi cái quỹ thời gian, là thần không gian 3 chiều thành không gian 4 chiều. Thì theo thầy và theo Phật giáo thì giải quyết vấn nạn này như thế nào? Và cái vấn đề đó thì người ta chỉ có đặt trên vấn đề là nghi vấn, thì theo thầy phải giải quyết như thế nào?
Đứng từ góc độ Phật học và kinh nghiệm cá nhân đó, chúng tôi cho rằng quan điểm đó là mê tín 100%. Về phương diện Phật học á, thì Đức Phật chủ trương á, sự hình thành, tồn tại, phát triển, ngoại diệt của một hành tinh là 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Và mỗi một giai đoạn á, là gần như là bằng thời gian tồn tại của nhau. Ví dụ thời gian hình thành một hành tinh nó bằng với thời gian tồn tại, tồn tại bằng với thời gian hoại, hoại dẫn đến diệt để hình thành ra một cái hành tinh mới, nó cũng giống như nhau. Thì theo khoa học hiện đại đó, cho đến thời điểm hiện nay năm 2012, hành tinh chúng ta đã trải qua 4,46 tỷ năm. Như vậy, theo Phật giáo, dựa vào công thức này đó, chúng ta còn trung bình là 9 tỷ năm cho đến 12 tỷ năm nữa thì hành tinh này mới vỡ ra thành các thiên thạch. Giai đoạn hành tinh chúng ta đang trải qua là giai đoạn trụ. Mặt trăng, mặt trời là các hành tinh không còn oxy, tức không có sự sống của con người và các loài động vật, là đang trong giai đoạn hoại. Đến vài tỷ năm sau, mặt trăng sẽ vỡ tung ra trở thành các thiên thạch là diệt. Do đó, thời kỳ của Đức Phật Di Lặc sẽ còn đến vài tỷ năm sau mới xuất hiện. Và các khái niệm về hội long hoa chỉ là những khái niệm mê tín trong dân gian thôi, cho rằng là Đức Phật Di Lặc sẽ tái sanh trong thời gian vài chục năm sau. Trước đây thì nói năm 2000, đó là bị ảnh hưởng và ăn ké cái mê tín của các tôn giáo khác, cụ thể là do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và các tôn giáo hữu thần nói chung. Ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày kết thúc chu kỳ lịch 5.100 năm của lịch cổ Maya, Mexico. Kết thúc một chu kỳ lịch không có nghĩa là kết thúc chu kỳ của sự sống trên hành tinh này và của vũ trụ. Cũng giống như ngày 31 tháng 12 của một năm dương lịch, kết thúc chu kỳ lịch Tây không có nghĩa là kết lại sự sống mà đã bắt đầu cho một năm kế tiếp. Chu kỳ lịch nào cũng diễn ra như vừa nêu. Nhưng người Maya cổ vì mê tín rằng là chủ thọ của hành tinh chỉ có 5.100 năm mà thôi, cho nên ngày đó là ngày cuối cùng. NASA vào tháng 11 năm 2011 đã có một thông cáo báo chí đầu tiên để phủ định về hiện tượng này. Và NASA cũng đã cho biết từ đây cho đến năm 2036 không hề có bất kỳ một biến cố nào ảnh hưởng hoặc là đe dọa đến mạng sống của con người. Còn thiên tai bao gồm động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, bệnh dịch, chết chóc, năm nào cũng có. Cho nên người tu học Phật hiểu rõ theo nguyên lý vô thường và hiểu theo khoa học thì không phải bận tâm và cũng không nên truyền bá những cái thông tin mê tín vừa nêu. Sự kiện năm 2036 sẽ có một thiên thạch có khả năng va vào. Thiên thạch này có diện tích là 270 mét vuông. Nếu va vào hành tinh chúng ta sẽ có thể gây tổn hại mạng sống và các công trình được xây dựng trên hành tinh. Điều đó không có nghĩa là làm tan hoại toàn bộ hành tinh này. Và phần lớn khi người ta truyền bá thông tin đó lại bỏ đi một yếu tố rất quan trọng. Khả năng bị qua vẹt vào trong thiên thạch này là 1/2500. Có nghĩa là không đáng kể. Và cách đây vài ba tháng thì các khoa học gia cũng phát hiện có một cái thiên thạch khác vào năm 2040 cũng có thể qua vẹt. Mà cái cơ hội qua vẹt là 1/36000. Rất nhỏ, không đáng kể. Cho nên á, các nhà khoa học hàng đầu của NASA, hàng đầu của Liên Xô, hàng đầu của châu Âu nói chung, chưa từng có một khoa học gia nào cảnh báo về những hiện tượng đáng lo trong một vài năm tới. Huống hồ là 21 tháng 12 năm 2012. Do đó chúng ta không nên tiếp tay cho các hình thức mê tín dị đoan vừa nêu. Trong một bài giảng trong năm 2011, Hòa Thượng Thích Tịnh Không có đề cập đến sự kiện năm 2011, đặc biệt là 21 tháng 12 sẽ có khả năng tận thế. Thì vào ngày 6 tháng 2 2012 vừa qua, tại một buổi giảng tại Hồng Kông, Hòa Thượng Thích Tịnh Không đã chính thức cải chánh về sự ngộ nhận này. Và theo Hòa Thượng là đó là vì người ta nhiệt tình quá mức mà cộng với sự ngu dốt, cho nên dẫn đến truyền bá cắt xén lời dạy của Hòa Thượng, tạo ra một nỗi hoang mang và sợ hãi lớn, buộc Hòa Thượng phải đính chánh công khai trên băng giảng. Và Hòa Thượng lên án người đã cắt xén và phổ biến băng giảng của Hòa Thượng không đúng với lời dạy của Hòa Thượng. Hòa Thượng không hề nói là nhất định, Hòa Thượng nói là có thể. Theo chúng tôi, lời đính chính đó là chưa triệt để. Thứ nhất, về phương diện Phật học là trái 100% với lời Phật dạy. Thứ hai, về phương diện Phật học là mê tín dị đoan. Thứ ba, đó là những niềm tin mê tín của dân Maya cổ, nó hoàn toàn không có cơ sở nhân quả. Nhưng Hòa Thượng vẫn không có phủ bác nó dứt điểm. Hòa Thượng chỉ nói là tôi không nói là nhất định, vì Đạo Phật không chủ trương định mệnh, không chủ trương cố định, mọi thứ đều thay đổi. Và trong đó thì Hòa Thượng kêu gọi người ta tu từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút để không phải bị trễ muộn. Và chính cái lời hướng dẫn đó đã làm cho người ta ngộ nhận rằng là một vị cao tăng phát biểu như thế, cho nên sự kiện đó có khả năng xảy ra rất cao. Rất nhiều người đã bỏ hết công ăn việc làm để chuẩn bị cho ngày tận thế. Hậu quả nghiêm trọng của niềm tin này là ở chỗ đó. Biết bao nhiêu sự xáo trộn đời sống xã hội, kinh tế, hạnh phúc gia đình phát sinh từ cái lời mê tín dị đoan đó. Cho nên dầu lời đó phát xuất từ bất kỳ ai, bao gồm là các khoa học gia hiện đại, chúng ta cũng chưa nên vội tin. Vì Đức Phật đã dạy không nên vội tin, cần phải kiểm định. Rất nhiều các giả thuyết khoa học lúc đầu xem là đúng, về sau bị phủ bác bởi những cái phát minh khoa học mới hơn, chuẩn xác hơn. Huống hồ là cho đến thời điểm hiện nay chưa từng có một khoa học gia nào nói rằng là cho đến năm 2036 là có tận thế, tức là vỡ tung hành tinh ra. Còn các giả thuyết về bão táp, năng lượng, rồi những giả thuyết khác về sự hủy diệt hành tinh cũng chỉ là giả thuyết chứ không phải là công bố sự kiện khoa học. Quý vị có thể vào trang web của NASA nếu ai biết tiếng Anh để xem trực tiếp thông cáo đó. Còn ai muốn xem bản dịch tiếng Việt thì vào tạp chí Đạo Phật Ngày Nay số 15 và 16 có đủ các bài mà chúng tôi vừa nêu, bao gồm lời đếm chính của Hòa Thượng Thích Tịnh Không, để chúng ta góp phần truyền bá chánh tín theo tinh thần Phật dạy. Và đó cũng là góp phần gây sự bình ổn và đời sống xã hội một cách là an lành của quảng đại đa số. Anh đi câu hỏi khác.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa, con xin có một câu hỏi. Thời gian gần đây, nhất là ở những vùng nông thôn sâu, thì có xuất hiện cái tình trạng là một số tôn giáo dùng tiền bạc hoặc là tài vật của cải để mà dụ dỗ lôi kéo một số tín đồ Phật tử cũng như các đạo khác. Và họ cũng dùng cái tiền bạc này để mà phết trương cái tôn giáo của họ. Vậy theo Thượng Tọa thì như là tăng ni Phật tử thì chúng ta phải cần làm gì? A Di Đà Phật.
Có ba vấn đề chúng ta cần lưu tâm về vấn đề hiện tượng cải đạo cưỡng bức hoặc là cải đạo hỗ trợ kinh tế. Một, điều đó là trái với luật pháp của phần lớn các quốc gia, bao gồm các quốc gia ở phương Tây và các quốc gia ở châu Á, nhưng lại khó ngăn chặn vì nó núp dưới danh nghĩa là giúp đỡ nhân đạo, rất tinh vi và khéo léo. Do đó, thay vì chúng ta phản bác, phê bình và kêu gọi các luật gia và chính quyền của những nơi có các hiện tượng cải đạo như vừa nêu can thiệp để chặn đứng, thì tốt nhất là ta hãy nỗ lực tự thân của mình, vì công việc đó là rất cam go và không mấy thành công. Hai, lấy Tích Lan là một điển hình. Sự kiện sóng thần vào năm 2004 ở Nam Á và Đông Nam Á, bao gồm Thái Lan và Tích Lan, rất nhiều Phật tử ở tại Tích Lan đã bỏ đạo vì trong giai đoạn khủng hoảng, khổ đau, chết chóc bởi sanh ly tử biệt, tổn thất kinh tế, tài chính gia đình và mất rất nhiều thời gian để tái phục hồi đời sống thường nhật, thì ít có các tổ chức Phật giáo đem các gói trừ thiện đến những cái vùng nạn nhân. Đang khi đó các nhà truyền giáo Tin Lành và kế đến là Thiên Chúa giáo, trong số đó có một số là Hồi giáo, hoạt động rất là mạnh theo cách khoanh vùng, và từ đó đã buộc cho tất cả những người khốn khó phải chấp nhận bỏ đạo để có được các gói tài trợ, đang khi chúng ta không can thiệp được kịp thời và cũng không có bằng chứng để chứng minh rằng là họ làm như thế là phạm pháp. Nào dù bạn biết rằng là họ đã làm, đang làm và tiếp tục làm. Tổn thất về việc bỏ đạo ở tại Tích Lan theo Hồi giáo và theo Tin Lành giáo là một bài học đau đớn. Nếu chúng ta không lấy đây là một kinh nghiệm, thì những hiện tượng thiên tai xảy ra ở bất cứ một quốc gia nào cũng đều có thể dẫn đến cái tình trạng mất số lượng tín đồ một cách tương tự. Tại sao? Tại vì phần lớn tín đồ Phật tử không nắm vững giáo lý, không thấy rõ được điểm ưu thế về tâm linh, đạo đức, giá trị trị liệu nỗi khổ niềm đau của đạo Phật so với các tôn giáo còn lại. Cho nên trong nỗi khổ niềm đau, sự tốn thiếu quá thì nó dẫn đến tình trạng là túng quẫn. Nghèo quá thì dẫn đến quẫn trí. Quẫn trí để quyết định sai lầm là chuyện không thể tránh khỏi. Ta không nên trách họ, mà trách rằng là chúng ta không có những phương pháp hỗ trợ để giúp họ tiếp tục duy trì con đường tâm linh Phật giáo mà lẽ ra họ xứng đáng để hưởng được cái giá trị phụng sự đó. Lỗi hoàn toàn là ở các giáo hội Phật giáo chúng ta và các ngôi chùa của chúng ta. Điều ba, về phương diện kịch bản, đạo Phật có khích lệ chúng ta chia sẻ nó khổ niềm đau bằng quà tặng. Bố thí ba la mật ở trong lục độ là một điển hình, bố thí ở trong tứ diệu pháp là một điển hình, lời nguyện thứ 11 của Đức Phật Dược Sư là một điển hình. Lời nguyện đó như sau: ai đói cho ăn, ai khát cho uống, ai lạnh cho áo quần, sau đó mới ban pháp vị nhiệm mộc. Đó là lời nguyện của Đức Phật Dược Sư. Đức Phật Dược Sư là Đức Phật tâm linh, Đức Phật thầy thuốc, Đức Phật trị liệu. Như vậy ở đây yếu tố thực tiễn được đặt lên hàng đầu. Không ai có thể theo đạo khi cái bao tử lẹp xẹp, xẹp lép. Và không ai có thể phát minh khi cái bao tử cồn cào. Bao tử quyết định bộ não. Nếu bộ não muốn phát triển tốt, khám phá, phát minh thì phải được nuôi bằng bao tử. Đây là điều chúng ta không thể phủ định. Đức Phật đã thấy rõ chuyện đó, cho nên Đức Phật dạy chúng ta bố thí và cúng dường. Nhưng rất tiếc đó, chúng ta không phát huy có kịch bản quốc tế, cũng không có kịch bản quốc gia, cũng không có kịch bản cộng đồng. Chúng ta làm tự phát. Tổng số tiền từ thiện các tổ chức Phật giáo, các hội đoàn Phật giáo, các ngôi chùa Phật giáo, các khác nhân, tu sĩ và Phật tử là nhiều gấp nhiều lần so với các tổ chức, các tôn giáo khác. Nhưng mà tại sao chúng ta không có những hiệu quả về Hoằng Pháp? Là bởi vì chúng ta không phối đối kết với Hoằng Pháp. Thì Chủ giáo, Tin Lành, Hồi giáo làm bằng cách khoanh dùng sau đây. Đến một nơi một bị thiên tai, thì họ đưa ra cái ưu tiên đầu: ai là tín đồ của đạo họ sẽ có cái quyền ưu tiên nhận các tặng phẩm đầu tiên. Số người còn lại đối khác, bây giờ chờ nhà nước viện trợ và các tổ chức từ thiện viện trợ biết khi nào mới đến. Và chưa chắc là khi có viện trợ là đến tay mình, bởi vì chính quyền ở nước nào cũng vậy, nếu bị tham nhũng thì người ta phát cho người thân của mình trước, rồi người dân nước lạ mới được phát sau. Các bất công sòi đó là có mặt trên khắp nơi. Như vậy những người đang khốn khổ quá mà nhìn lại đạo của mình không ai giúp đỡ, trong khi đạo người dân nước lạ ta lại giúp đỡ, tình người đã làm cho người ta đến với tôn giáo đó dễ dàng hơn. Lúc đầu là bằng cưỡng bức, nhưng về sau là bằng sự biết ơn. Và khi làm việc đó, những hỗ trợ cho những gia đình nghèo thì họ đều gắn kết bằng cái góc độ tâm lý. Ví dụ Phật giáo mình đã tặng nhà tình nghĩa tình thương mỗi một ngôi nhà từ 30 triệu đến 45 triệu, không ai nhớ đến Phật giáo. Đang khi đó họ tặng ngôi nhà, họ nói là ngà của Chúa. Họ góp vốn cho một gia đình, họ nói là vốn của Chúa. Tặng một con trâu, con bò, cho mấy con heo giống để nuôi thì họ nói là heo của Chúa, trâu của Chúa, bò của Chúa. Khái niệm của Chúa đã được lặp đi lặp lại bằng hữu thức, sau đó là bằng vô thức. Sau này khi gây dựng được cơ nghiệp thì họ nghĩ rằng toàn bộ tương lai của cuộc đời của họ là có được từ Chúa, thì làm sao mà họ không theo đạo được. Cái lòng biết ơn căn bản làm cho người ta không thể từ bỏ những người đã giúp đỡ mình, dù biết rằng là đạo đó không hay bằng đạo của mình. Và bằng con đường này đó, rất nhiều các Phật tử vượt biên đang ở hải đảo trại tị nạn đã trở thành tín đồ của Tin Lành và Thiên Chúa. Hoặc là sau cái định cư được người ta hỗ trợ cho con việc làm, lại trở thành tín đồ và bỏ đạo Phật một cách dễ dàng. Cho nên chúng tôi đề nghị quý tăng ni và các Phật tử khi làm các Phật sự, nhất là từ thiện, đừng nên làm đơn thuần từ thiện, phải phối đối kết với một ngôi chùa. Thay vì mình phát quà ở quỹ ban nhân dân huyện xã, ảnh hưởng Phật giáo không có, ta tổ chức tại khuôn viên một ngôi chùa. Trước khi phát quà, người ta đã ngồi trong không gian chùa hưởng được không khí an lành. Rồi nếu mà mình khéo giải thích, khéo khích lệ, thì người ta có thiện cảm Phật giáo, có lòng kính mến Phật, vì có Phật mà có các ông thầy tu, vì có các ông thầy tu ta mới nhận được phần quà. Và điều đó làm cho người ta cảm thấy quý phục nhà chùa. Và sau khi đoàn từ thiện đó rời khỏi địa điểm đó, thì các vị thầy tu đó có thiện cảm của chính quyền địa phương và cư dân địa phương. Đó là cái cách làm đạo. Do đó trong 10 năm qua khi làm từ thiện, tại trại tù, tại trung tâm cai nghiện, tại trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm người già tàn tật, trung tâm mồ côi, thanh thiếu niên ba, chúng tôi đều yêu cầu cho phép chia sẻ về đạo đức và pháp luật, không nên dùng từ thuyết giảng, vì cái đó nó trái với hiến pháp. Mà chia sẻ về đạo đức pháp luật người ta mừng muốn chết. Tu sĩ nói các phạm nhân và trại viên nghe dễ dàng và làm theo dễ dàng so với những người quyết định nắm cán cân luật pháp tại những chỗ đó. Đó là yếu tố tâm lý. Lễ thế này tu sĩ Phật giáo là số 1. Và nếu như quý thầy quý cô nói kết được với các hoạt động từ thiện của các Phật tử, chúng ta cứ đi vào cái trung tâm đó. Lúc đầu họ dài dặt, thì mình phải làm bằng cách như thế này: nhờ một cái hội đoàn nào của nhà nước đi cùng với chúng ta hợp tác song phương. Trong lần đó chúng ta vẫn có chia sẻ. Sau cái lần chia sẻ đầu tiên này, nếu họ thấy rằng mình không có nói gì sai với luật pháp của nhà nước, tự động họ có thiện cảm. Về sau chúng ta tách rời khỏi hội đoàn đó, chúng ta đi riêng, ta sẽ được đón nhận một cách rất trinh trọng, và ta tha hồ mà dạy những điều hay, ý đẹp của Đức Phật cho các trung tâm. 10 năm qua chúng tôi làm điều này rất thành công. Rất tiếc ngày nay là bận quá, không có thời giờ để làm nhiều nữa. Cho nên quý thầy quý cô, nếu ai mà có khuynh hướng từ bi nhiều, muốn gia tham vào các hoạt động thiện, nên đi bằng cách đó. Tìm một ông địa tạng, gõ đầu được các ông thần địa phương, ông thần tài thổ địa, trong cái địa tạng nói như thế. Mà mấy ông địa tạng đó là có cái thẩm quyền lớn, thì nói rồi, giới thiệu chúng ta rồi, chúng ta có được cái giấy thông hành đi vô trong đó là phải re. Tha hồ mà giúp đỡ quần chúng, không có sao cả. Vấn đề là lần đầu tiên mà thuận thì các lần sau được xem là thành công. Để nói tóm lại, mỗi chúng ta, bao gồm tăng ni Phật tử, phải có ý thức phát nguyện mỗi một tháng ta phải độ một người chưa phải Phật tử trở thành Phật tử, tối thiểu là một người. Như vậy chúng mình một năm ta độ được 12 người. Và nếu có điều kiện tương tác xã hội nhiều hơn, các tu sĩ nên phát nguyện một năm tôi phải độ 100 người. Những người tín hữu của Thiên Chúa và Tin Lành họ rất nhiệt tình. Họ làm không ăn lương, họ đến các trung tâm, họ đến các vỉa hè, các công viên, ở những chỗ nào mà thấy có người thất tình, khổ đau, bế tắc, sầu não, u bi là họ tới, họ sáp vô, họ nói chuyện liền, tặng kinh thánh, hướng dẫn, rồi nâng đỡ tinh thần, giúp cho người ta vượt qua, từ đó người ta trở thành tín đồ. Ta đố tìm ra được các Phật tử làm các công tác tương tự. Mình tối ngày cứ ngồi mà đi than giảng là người ta phạm pháp trong việc truyền đạo, mình không nỗ lực đi truyền đạo thì người khác người ta hốt ráng chịu. Chim trời cả nước ai bắt được lấy ăn, không có than giảng đâu hết á. Thị trường tâm linh tôn giáo ngày nay rất phức tạp, sản phẩm kim cương ít được người mua, mà Sikola thì ai cũng khoái. Các tôn giáo khác có giá trị bằng Sikola nhưng mà chiếm đại đa số khách hàng. Còn chúng ta cứ giữ sản phẩm kim cương mà không hạ xuống là vàng hay là đá quý hay đá gián thì ta sẽ thua, vì hàng chúng ta mắc mỏ quá, cao siêu quá, nó vượt ra khỏi cái nhu cầu và cái khả năng của quần chúng. Đây cũng là điều mà chúng tôi kính đề nghị, muốn cho nhiều tín đồ đến với đạo Phật. Chúng ta phải truyền bá một đạo Phật nhân thừa. Sẽ là một sai lầm lớn khi chúng ta truyền bá một đạo Phật A-la-hán thừa, Bồ-Tát thừa, Phật thừa. Do đó đi tới đâu chúng tôi không bao giờ truyền bá con đường giải thoát cho Phật tử. Tu sĩ tu dài dục kiếp không biết giải thoát chưa, đừng nói là Phật tử. Đưa ra những cái tiêu chí quá cao chẳng qua chỉ tự gây áp lực, không thực thi được. Cứ tu đúng phương pháp, lúc nào giác ngộ được thì giác ngộ, đừng tự gây áp lực bởi các tiêu chí. Chùa Hoằng Pháp tại sao phát triển mạnh? Nhờ truyền bá các bài giảng nhân thừa. Các tôn giáo khác mê tín gì đó tại sao phát triển mạnh? Vì họ gắn liền với nhân bản. Đang khi phần lớn lời dạy Đức Phật là nhân bản thì chúng ta lại đánh mất. Chúng ta đưa ra cái gu tâm linh của các ông thầy tu, mà vốn thầy tu làm còn không nổi, đuốc không trôi, mà cứ xúi các Phật tử lao tới phía trước đi, rốt cuộc không đi tới đâu. Nói ra thì hơi đau lòng thật, nhưng đó là một sự thật. Xin đi câu hỏi khác.
Như Đức Phật, bạch thượng tọa, thì con có câu hỏi như này. Con muốn dùng cái gia đình Phật tử thì làm cái lực lượng nòng cốt để mà truyền bá đạo Phật trong cái thời đại này. Thì con muốn hỏi thượng tọa là bằng cách nào và phương pháp nào, giống như cái lực lượng thanh niên xung phong.
Hiện tại thì chúng ta có ba mô hình sinh hoạt giới trẻ đã diễn ra. Mô hình 1, gia đình Phật tử với kinh nghiệm trên dưới 60 năm. Và mô hình này khá hay, nhưng rất tiếc á, chỉ phát triển ở miền Trung, không bám rễ được miền Bắc và không gây thiện cảm được ở miền Nam. Lý do là họ có nội quy sinh hoạt riêng, và vai trò của tu sĩ đó chỉ là chứng minh, chứ không phải là vai trò điều hành trực tiếp. Và đây là một cái trở ngại lực lớn nhất làm cho các chùa phần lớn cũng không ủng hộ chương trình giáo dục gia đình Phật tử, mà lẽ ra nó rất là tốt. Vai trò đó nó thuộc về các huynh trưởng gia đình Phật tử. Dù sao đi nữa thì trong lịch sử mấy chục năm á, nhờ có gia đình Phật tử mà giới trẻ vẫn còn gắn kết với Phật giáo chúng ta. Mô hình 2 là câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ, và hiện nay trong lớp chúng ta cũng có một số người tham gia. Các vị mà học khóa 6, khóa 7 tham gia khá nhiều. Là một mô hình đưa vai trò của tăng ni lên làm lãnh đạo và gắn kết với các ngôi chùa. Các em được bảo trợ học, thậm chí là cho tiền để đi tham dự các cái ngày sinh hoạt hàng năm để khích lệ và hỗ trợ tinh thần của các em. Thì nội dung sinh hoạt giới trẻ nó không khó. Phần lớn chúng ta đều có thể được chọn những bài kinh nó phù hợp cho giới trẻ. Tụng kinh ít, ca nhạc nhiều, nhạc đạo, nhạc hiếu, rồi sinh hoạt tập thể, đấu vui, vân vân. Thì đều có thể khích lệ cho các em tham gia ngày càng đông. Thì đây là mô hình khá tốt. Mô hình 3 là mô hình tu, như là chùa Hoằng Pháp. Thì mỗi một năm á, là có một khóa tu cho giới trẻ 7 ngày. Số lượng tối đa là 3.500. Thì gần đây đó thì chùa Hoằng Pháp làm mỗi một mùa hè đó là 2 khóa, tổng cộng là được 7.000 người. Gần đây thì Tự Tại Chân Tín quyết định giảm bớt các khóa tu cho người lớn, tăng cường khóa tu cho sinh viên đại học bên cạnh 2 khóa tu cho giới trẻ. Đó là một cái điều khá tốt. Nhưng mà vì nghĩ đến khóa tu á, cho nên là cái số lượng người đó tham dự là dĩ nhiên là có giới hạn. Ai là Phật tử thường thành thì ta mới đến. Còn số lượng người mà chưa phải là Phật tử thì ta ngại không dám đến. Cho nên mình nên phát triển song song cùng một lúc sinh hoạt giới trẻ như là câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ. Còn ai là Phật tử rồi đó thì sinh hoạt theo cái mô hình của chùa Hoằng Pháp, hỗ trợ và bổ sung cho nhau rất là nhiều. Ngoài ra đó thì mỗi chùa nên có một mô hình sinh hoạt giới trẻ thường xuyên và định kỳ. Phần lớn các tôn giáo đều có cái khóa lễ riêng cho giới trẻ và một ngày độc lập, giờ độc lập khỏi người già. Mô hình chuẩn nhất là Thiên Chúa giáo. Nếu mỗi chùa vào một giờ nào đó, hoặc thứ bảy hoặc chủ nhật, có 2-4 tiếng cho giới trẻ, chúng tôi đảm bảo là giới trẻ sẽ đến sinh hoạt nhiều hơn. Để sinh hoạt giới trẻ được hấp dẫn và thành công, đừng cho tụng kinh nhiều, và nhất là những bài kinh cao siêu. Phải tụng những bài kinh rất đơn giản như là kinh Thiện Sinh, rồi kinh Phước Đức, kinh Từ Bi, kinh Tứ Diệu Đế, kinh Vô Ngã Tướng. Đảm bảo là các bài kinh này sẽ giúp cho giới trẻ tham gia tốt hơn. Và ta có thể lựa chọn các bài nhạc đạo của làng Mai. Phần lớn là đã thích hợp 100% với giới trẻ, cho nội dung giới trẻ, chứ không phải chỉ đơn thuần là nhạc đạo mà triết lý cao đâu. Rồi ta có thể phối hợp với những cái bản nhạc gia đình Phật tử, những bản nhạc của nhạc sĩ Giác An Phổ, và những bản nhạc của nhạc sĩ ở bên Singapore, ta gì quên rồi, Võ Tá Hân. Thì ông đã làm có khoảng 200 bản nhạc cho thanh thiếu niên. Mỗi bản nhạc chỉ có 2 phút thôi. Giới trẻ phải sinh nhạc càng ngắn thì càng tốt. Các hoạt động của giới trẻ thì phải đa dạng, phong phú, khích lệ cái sự dấn thân và tham gia hơn là chỉ ngồi nghe một cách bị động trong các khóa tu đối với người lớn. Và cũng đừng nên buộc giới trẻ phải tham gia quá nhiều các hoạt động tín ngưỡng và tôn giáo, chẳng hạn như là bắt quỳ gối lạy Phật, bắt lạy Phật, rồi bắt mặc áo chàng. Điều đó là nó không hợp với giới trẻ được. Giới trẻ là thích trưng diện, phải màu sắc, rồi trang sức phẩm, cứ cho tha hồ. Ai dấn thân tham gia vào hoạt động nhập thế giới trẻ thì phải chấp nhận rủi ro, một số người sẽ phải ra đời, không sao hết. Sự tương tác đó bao giờ nó cũng có mặt trái và mặt phải. Cũng giống như con đường giao thông, mỗi ngày cứ mỗi tích tắc trên hành tinh này có khoảng mấy ngàn người chết về tai nạn giao thông, nhưng không vì thế mà người ta cấm không cho các phương tiện giao thông được lưu hành. Ai rớt đài thì cứ rớt đài, còn sinh hoạt thì cứ phải sinh hoạt thôi. Thì nó phải mạnh dạn. Giới trẻ không thích mặc đồng phục, ta muốn thay cái riêng, nó một thế giới chứng tỏ có sự khác biệt, mà mặc áo tràng nó làm cho họ không thích. Mặc quần tây mà làm sao ngồi thiền được, rồi làm sao mà đi lại lục được. Con gái thì nó giữ da giữ dáng mà cứ lại lên nó chạy đồ gói hết là nó sợ rồi. Cho nên á, sinh hoạt giới trẻ phải có bàn ghế, không nhất thiết phải ngồi xếp bằng. Ta hãy giữ cho chúng trở thành Phật tử đi, về sau này bắt đầu có tuổi thì chúng sẽ hướng về đời sống nội tại, không cần hướng dẫn chúng vẫn đầm hơn. Còn gắt gao ngay từ ban đầu quá, chúng ta sẽ mất vĩnh viễn sự tham gia của họ. Và đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên toàn cầu số lượng người đi chùa phần lớn là người già. Trong số người già đó phần lớn là quý bà, đang khi đạo Phật nổi tiếng là bi, trí, dũng. 2/3 là nam tính, trí và dũng là nam tính, bi đó là nam nữ đều có, mà phần lớn là chị em phụ nữ và người già. Các tôn giáo khác là mê tín, cuồng tín. Đại đa số đi nhà thờ và đi các đền miếu của họ là giới trẻ và phần lớn là người nam. Đến một cái đền thờ của Hồi giáo 90%+ là người nam. Như vậy làm sao chúng ta có được sức mạnh? Chúng ta không có. Là do vì các nghi thức tụng niệm chúng ta toàn là nhấn mạnh đến giải thoát sanh tử, độ chúng sinh, giảng sanh Tây phương. Giới trẻ nó chưa hưởng thụ làm sao nó muốn những thứ này. Dù không nói ra nhưng mà nó có một cái đà cản nhất định. Nếu chúng ta không thay đổi các nghi thức tụng niệm cho thích hợp với nhân thừa, đến một lúc nào đó Phật giáo Việt Nam và nhiều nước Phật giáo còn lại sẽ đối diện với cái khủng hoảng tu sĩ như là Trung Quốc. Người đi tu ngày càng ít, đến lúc nào đó là không còn người đi tu nữa. Tại vào ta thấy không có cái gì nó thích hợp với mình, nó không dành cái gì cho mình, toàn là dành cho người già, người bệnh, người chết, người có tội. Các nghi thức chúng ta nhấn mạnh chuyện đó. Giới trẻ không có, có bài kinh nào cho giới trẻ đâu, đang khi Đức Phật nói rất nhiều. Do đó chờ cho một chủ trương hoàn thiện của giáo hội, có lẽ chết lên chết đi chết lại đầu thai mấy lần chưa biết có được hay không. Tốt nhất là mỗi người chúng ta phải tự nỗ lực ở chùa mình. Cái đó không phải là phê bình, mà chúng ta phải thừa nhận nhìn thấy những cái giới hạn của tổ chức giáo hội hiện nay. Chúng ta không đủ nhân sự để làm, không đủ các chuyên gia và chuyên môn để thực hiện. Do đó ta có được lợi thế là được học đến nơi đến chốn, có kiến thức, có phương pháp, có trình độ, có tâm huyết, ta có thể thực hiện được. Và nếu tất cả cùng nối tay nhau để mà làm, 10 năm sau Phật giáo Việt Nam sẽ khác. Số lượng tín đồ Phật giáo sẽ ngày càng tăng, cứ mỗi năm là phải tăng lên vài phần trăm. Đang khi đó thì Chủ giáo và Tin Lành họ đưa ra một quyết sách, mỗi một ngày là phải có trung bình 35.000 người ở tại châu Á bỏ đạo gốc theo đạo của họ. Họ đưa ra một cái tiêu chí rõ ràng. Quý vị có thể vào trang giao điểm online và đạo phật gà đai.com để đọc cái kịch bản tặng dịp Phật giáo của các nhà thần học Thiên Chúa giáo và Tinh Lành. Các nhà thần học ngày nay người ta ra những cái cuốn sách về địa dư Phật giáo. Trong cuốn sách đó đó, họ mô tả sự kiện rất là chuẩn xác bằng thống kê xã hội học. Ở nước Việt Nam có bao nhiêu cộng đồng, có bao nhiêu dân tộc, số lượng người đi theo đạo Phật bao nhiêu, tín ngưỡng chính là cái gì, sở đoản sở trường là cái gì, và ở dùng còn lại trên toàn cầu này cũng được trình bày bằng các thông số thống kê cụ thể, để các nhà thần học ta mới có dữ liệu, ta mới nghiên cứu. Như vậy vào nơi truyền đạo thì phải lấy dữ liệu văn hóa của địa phương làm nền tảng cho người ta không xem đạo này là ngoại lai. Nhờ đó người ta đưa đạo đi vào trong đời sống rất là lẹ. Còn chúng ta đó, phần lớn là làm phong trào, xong rồi bỏ, không ai tiến hành tất cả các nghiên cứu chuyên sâu để tạo ra một kịch bản hoàn thiện hơn cho lần sau. Các tôn giáo khác họ làm kịch bản tốt lắm. Do đó, muốn có giới trẻ sinh hoạt để tạo ra sức mạnh, thì chúng ta phải thay đổi nghi thức tụng niệm, thay đổi cách sức sinh hoạt, thay đổi nội dung các bài giảng hướng về giới trẻ để giới trẻ mới đến được đạo Phật. Còn giảng kinh cắt cổ kiệu theo pháp thuần chủng đảm bảo chúng ta chỉ ru ngủ được giới già về hưu thôi, giới trẻ không cảm thấy áp phê được. Phải triển khai một đạo Phật ứng dụng, dầu đơn giản bình dân nhưng lại có chỗ ứng dụng cho họ được. Nếu không làm như thế, 20 năm sau chúng ta phải hối hận vì thấy đất nước Việt Nam rơi vào cái hoàn cảnh y hệt như là Triều Tiên bây giờ, một xứ sở của tự do theo phần lớn Tinh Lành và một số theo Thiên Chúa giáo. Các ngôi chùa chỉ có người già, người bệnh, người chết, người có tội đến thôi. Và giới trẻ, giới tri thức, giới thương gia, giới thành công, giới chính trị ngày càng xa lấn các chùa, đang khi triết lý Phật giáo là sâu sắc hơn các tôn giáo khác rất nhiều, phù hợp khoa học và có giá trị thiết thực hiện tại. Nói sơ sơ như thế để chúng ta thấy cái tổn thất về giảm thiểu giới trẻ trong các chùa phần lớn do các thầy tu, chứ ta không nên trách các gia đình. Nếu chúng ta chủ trương một đạo Phật giải thoát, giới trẻ không bao giờ đến chùa. Do đó phải cố gắng khích lệ tổ chức sinh nhật tại chùa, tổ chức lễ cưới tại chùa, và ta phải có những người chuyên môn đi thăm viếng các gia đình khi họ có bệnh, quan tâm đến họ, đến con em của họ, con cháu nào bị hư tội phạm thì ta có những phương pháp hướng dẫn tháo mở. Các linh mục làm rất tốt về việc này, các mục sư làm tốt hơn trong giới Tinh Lành. Nhờ đó đạo Tinh Lành trong 40 năm qua phát triển tăng tốc trên toàn cầu, đặc biệt là ở khu châu Á và châu Phi. Dĩ nhiên là nó có phần thuyên giảm ở châu Mỹ, châu Âu và châu Úc, nhưng mà sự thuyên giảm đó là không đáng kể về dân số và diện tích của những châu đó, là nó quá ít so với châu Á. Toàn bộ châu Âu mới có 500 triệu người thôi, chỉ bằng được 6 nước của Việt Nam gộp lại. Như vậy họ có bỏ đạo 10% cũng không có chung gì. Nhưng nếu họ tăng trưởng mỗi một ngày 35.000 người tín đồ mới, thì trên toàn cầu số lượng của họ vẫn được xem là tăng trưởng thôi. Do đó đừng nên vội mừng khi nghe rằng là hiện nay 140 quốc gia có đạo Phật phát triển. Nhiều nước ta chỉ có được bao nhiêu? Chưa được 1.000 tín đồ. Có gì đâu đáng mừng. Con số đó là quá tệ. Đang khi các quốc gia Phật giáo truyền thống mấy chục năm thì mất dần, giảm dần. Việt Nam 40 năm trước là 85% dân số là theo Phật tử. Bây giờ ta còn 49-51% theo thống kê chính thức. Nếu thống kê gắt gao nữa, số đó còn tệ hơn. Bao nhiêu người đi chùa lại càng tệ nữa. Trong số người đi chùa, ai hiểu được đạo Phật hầu như là không được bao nhiêu. Do đó rất mong mà quý thầy với tư cách là những vị tu sĩ trẻ cố gắng quan tâm về giới trẻ, vì cái tuổi tác đó, nó làm cho chúng ta thích hợp với sự sinh hoạt đó hơn. Chúng tôi nay là 44 tuổi, bắt đầu cảm thấy mình hơi già, bị lão hóa, lạc hậu. Bây giờ sinh hoạt với trẻ đôi lúc cảm thấy cũng hơi mệt, hơi mỏi. Đó là quy luật của thời gian đó. Huống hồ là các hòa thượng 60-70 tuổi làm gì bận tâm đến giới trẻ làm gì. Mà sinh hoạt giới trẻ là quý thầy quý cô phải chuẩn bị trước, chuẩn bị túi tiền nha. Mình không nhận được đóng góp của họ mà phải bỏ tiền túi ra để mà lo cho họ, ngọc mới đến. Phải có tâm hy sinh như thế thì mới có thể sinh hoạt giới trẻ được. Còn tổ chức khóa tu cho người lớn tuổi là mình có thể thu hoạch vô được, là phát tâm hay cúng dường. Vì giới trẻ có tiền đâu, nhưng mà người lớn tuổi có gia tài, có sự nghiệp, khi họ hạnh phúc được rồi họ sẽ cúng chúng ta bất cứ những gì chúng ta muốn.
Kính bạch thầy, là Đức Phật của chúng ta đã cho ra những cái sản phẩm tâm linh là có thể xem là những giá trị vô song của nhân loại. Tuy nhiên là cái ảnh hưởng của Phật giáo hiện tại đối với thế giới thì vẫn còn hạn chế so với các tôn giáo khác. Thì con nghĩ là qua cái buổi thuyết trình của thầy thì chúng ta là những người tu sĩ thiếu những cái kiến thức, thiếu những cái phương thức nhập thế thích hợp, thiếu những cái phương thức ứng dụng như là phương thức giáo dục. Thì con nghĩ rằng là cái điều nếu chúng ta có đủ những cái đó là đó là điều tất yếu. Tuy nhiên rằng là để thực hiện những cái điều đó thì cần một cái sức mạnh để chúng ta thực hiện. Và sức mạnh đó nó được thể hiện qua cái đoàn thể của tăng già. Nhưng mà con nhận thấy rằng là một cái vấn đề rất là gọi là trăn trở hiện nay rằng là cái sức mạnh nối kết và truyền thông giữa các cái đoàn thể Phật giáo mình hay những cá nhân thì còn rất là hạn chế. Thì con cũng xin hỏi một câu rằng là bản thân của thầy thì thầy nghĩ rằng là có một cái giải pháp hay là một cái con đường nào để chúng ta tạo được cái sự truyền thông, cái sự nối kết giữa các cá nhân là những tu sĩ Phật giáo nói chung ở trong thế giới và đặc biệt là riêng cái Phật giáo Việt Nam của mình nói riêng. Dạ, A Di Đà Phật.
Phong trào nào nó cũng bắt đầu từ một cái gì đó rất nhỏ và nối kết được những người cùng chí nguyện và lý tưởng đó. Sau một thời gian nó sẽ được lan rộng theo xu hướng là tăng dần đều thôi. Và thấy rõ được núi được nối kết bởi những tảng đá, đá được nuôi lớn bởi các viên đá nhỏ, sa mạc là một tập hợp của các hạt cát. Như vậy các cái chương trình dấn thân và phụng sự phải là một mạng lưới, chứ còn nếu nó là nỗ lực của cá nhân đó, thì sẽ không bao giờ làm thành công. Nếu làm thì cũng bị kỳ đà cản mũi. Do đó ta không cần phải chủ trương cải cách, vì bản chất đạo Phật không cần phải cải cách. Chúng ta cũng không cần phải hiện đại quá đạo Phật, vì đạo Phật là thiết thực hiện tại và siêu việt thời gian, tính thức của nó là vĩnh hằng. Vấn đề là chúng ta điều chỉnh cách thức làm đạo vốn gần gũi với đạo Phật gốc và đã thích hợp hiện đại thôi. Từ lúc chúng ta bị ảnh hưởng bởi lăng kính của Trung Quốc, và lăng kính đó theo chúng tôi là nó có rất nhiều cái phấn nạn như vừa trình bày trong buổi chia sẻ, đó là hướng đến giải thoát thôi, chứ không phải là hướng đến con người nhân bản. Đang khi con người nhân bản cần đến những yêu cầu này. Để làm được công việc này thành công á, thì việc nối kết mạng lưới bao gồm các yếu tố sau đây. Một, phát huy truyền thông truyền hình. Hiện tại thì Việt Nam chúng ta có được kênh truyền hình An Viên. Và kênh này mỗi một ngày phát sóng trung bình 4 giờ về Phật giáo. Dĩ nhiên là vì giới hạn của luật và những cái giới hạn khách quan khác mà kênh ngay dự kiến ban đầu là phát sóng trọn vẹn 100% về Đạo Phật đã không thể thực hiện được. Dầu ở mức độ 4 giờ, nếu như chúng ta khích lệ các Phật tử đăng ký cái dịch vụ kênh truyền hình này thì trong vòng 10 năm sau, ảnh hưởng của Phật giáo tại Việt Nam sẽ lớn hơn hiện tại rất nhiều. Trong đó có nhiều chương trình về văn hóa Phật giáo, về các tông phái Phật giáo, về chùa Phật giáo, về chánh tín Phật giáo qua chương trình Đâu Là Đúng, nhiều tấm gương về Phật giáo và hoạt động Phật sự. Chúng tôi tin rằng là sau một vài năm nữa, chương trình sẽ được nâng thời gian lên. Khi nhà nước cảm thấy không bị các tôn giáo khác gây sức ép, thì sẽ cho phép mình mở rộng phạm vi chương trình, thời lượng cho chương trình. Điều đó là có khả năng thực hiện được. Để làm công việc này thì quý thầy quý cô cố gắng về thuyết phục với trụ trì của các chùa cho phép đại diện của kênh truyền hình tới giới thiệu, hoặc là nhờ thầy trụ trì giới thiệu, thì các Phật tử mới sẵn sàng là bỏ cái dịch vụ truyền hình mình sẵn có để mua một dịch vụ mới. Mỗi một tháng tối đa nó là 88 ngàn, rẻ hơn là 60 ngàn, rẻ hơn nữa là 40 mấy ngàn. Cứ lấy 88 ngàn mà chia cho 30 ngày, mỗi ngày tốn 3.000 đồng, mà con cháu rồi chồng, những người ít cái đến chùa mà nghe được lời Phật dạy, hiểu được những tinh thần Phật pháp qua chương trình, chúng tôi nghĩ rằng đó là một sự lời rất là lớn về đầu tư. Cái đó nó dẫn đến cơ hội là thường chủng hóa và di truyền hóa tính tôn giáo từ thế này sang thế khác trong một gia tộc. Điều đó chúng ta may mắn có được anh Phạm Dược Vũ, một đại gia mới 41 tuổi, phát tâm làm một cái kênh kỹ thuật số đầu tiên trong khu vực chứ không phải riêng ở Việt Nam, chất lượng rất cao, hiệu quả rất lớn. Điều thứ hai là khi mình học thì nên tạo thành một cái mạng lưới, mà mạng lưới đó là hiện nay các thầy các cô đã làm được, đó là cái sổ tay liên lạc, ra có số điện thoại, có email, có địa chỉ. Chúng ta nối kết theo cái khuynh hướng dấn thân và nhập thế, ai thích cái khuynh hướng sáng tác thì nối kết thành một cái hội sáng tác, ai thích dược thực thì thành lập thành cái hội tiếng Hoa, tiếng Anh hay là một tiếng nào khác để làm cái công tác dịch thực. Ai thích về văn hóa nghệ thuật thì ta nói kết với nhau và hoạt động ngay khi còn ngồi dưới ghế nhà trường. Sau đó nhân rộng cái mô hình này, khi mình về các tỉnh có những vai trò thì nối kết với nhau, đừng nên làm đơn lẻ, vì phong trào đơn lẻ sẽ không có sức mạnh. Và nó gây trở thành một cái sự nối kết đồng bộ và cùng khắp. Thì trong vòng 10 năm nối kết thôi, chúng tôi tin chắc rằng là cái việc nỗ lực cho Phật sự sẽ có cái khả năng thành công cao hơn. Điều đó không đòi hỏi chúng ta phải có quyền bính trong một ngôi chùa, vẫn có thể thực hiện được. Điều ba, ngày nay đấy, Internet đó là một cái phương tiện như là một phước báo mới, một cộng nghiệp tích cực mới, mặc dù nó cũng có những cái giới hạn nhất định của nó nếu lạm dụng và sử dụng sai mục đích. Thì truyền thông bằng Internet sẽ giúp cho đạo Phật được toàn cầu hóa. Chúng tôi nhớ lại vào tháng 2 năm 2000 đó, cái đây mới 12 năm. Lúc đó chúng tôi đầu tiên thiết lập cái trang web Song Ngữ Anh Việt Đạo Phật Ngày Nay. Thì vào thời điểm đó đó, các trang web bằng tiếng Anh về Phật giáo chưa được 100 trang. Và Đạo Phật Ngày Nay là một trong những trang web đầu tiên về Phật giáo. Như vậy chúng ta thấy là Phật giáo bị lạc hậu so với cái tiến độ phát triển của thế giới, thông qua việc sử dụng các cái công nghệ truyền thông đại chúng. Và lúc đó Đạo Phật Ngày Nay có một cái mạng lưới, một cái ring để nối kết tất cả những trang web Phật giáo chung, để từ trang web này người ta đi qua trang web khác mà không cần phải đi search trên mạng. Lúc đó đó Google chưa có, Yahoo search rất kém, và muốn công cụ search đó, thì chúng ta phải đóng mỗi một năm á là $40 là rẻ, giá rẻ để có được cái công cụ search miễn phí. Mà số tiền đó đâu có ai muốn bỏ ra đâu. Cho nên á, là tìm kiếm các thông tin Internet không phải là chuyện dễ. Như vậy cái ring cùng các chủ đề là một mạng lưới miễn phí giúp cho chúng ta đi từ trang web Phật giáo này đến trang web Phật giáo đó. Và Đạo Phật ngày nay, trang web của chúng tôi là trang đầu tiên trong cộng đồng Phật giáo thế giới làm chủ cái đó. Nhờ đó mà hàng trăm các web Phật giáo nối kết lại với nhau. Mặc dù cái đó bây giờ đối với thời điểm bây giờ nó là quá nhỏ, không là cái gì hết, nhưng mà trong thời điểm đó người ta thấy nó là có giá trị nối kết. Cho nên là hãy nối kết bằng cách là mở ra các trang web miễn phí từ các cái dịch vụ miễn phí trên internet. Và thay vì chúng ta tán gẫu bằng cách là tạo ra một cái blog cá nhân, rồi đưa những cái thông tin cá nhân, những vấn đề cá nhân, tình cảm cá nhân, chia sẻ cá nhân trên mạng, đôi lúc là chết tôi. Nhiều người bị tán gia bại sản, tổn thất hạnh phúc gia đình là bởi vì những cái blog cá nhân đó. Và nhiều người bị ở tù cũng vì những cái blog cá nhân đó. Nó trở thành bằng chứng phạm pháp. Thì đó, chúng ta hãy dùng những cái trang web miễn phí để truyền bá Phật giáo. Và ngày nay cái công cụ search Yahoo thì không bằng được Google. Mà Google thì là công cụ rất mạnh nhất miễn phí hiện nay. Và khi tôi đưa những thông tin Phật Pháp thì bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, thì cái việc search đó sẽ giúp cho người ta tiếp cận được Phật giáo. Như vậy các chương trình cải cách, những chương trình dấn thân phụng sự cho giới trẻ, hoặc là những cái phương pháp ứng dụng làm sao cho người ta đến với Đạo Phật dễ dàng hơn, được chia sẻ miễn phí rộng rãi, thì đảm bảo kịch bản đó sẽ trở thành toàn cầu hóa. Đó là ba góc độ mà chúng ta có thể làm trong tầm tay của mình, đang khi mình còn ngồi dưới ghế nhà trường, chứ không cần phải chờ sau khi tốt nghiệp. Rất mong các thầy các sư cô suy nghĩ thêm để có những sáng tạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tập thể khoa triết chúng con tri ân buổi chân thành chia sẻ đề tài phương thức Phật giáo nhập thế. Chúng con từ đó sẽ trên phương diện học tập, chúng con sẽ học được nhiều bài học quý giá từ kinh nghiệm thực tiễn qua bao nhiêu năm thượng tọa đã dấn thân hoằng pháp. Và do vì thời gian cũng không cho phép nữa, và còn rất nhiều câu hỏi đang hướng đến thượng tọa, nhưng với yếu tố khách quan như vậy, chúng con xin phép thượng tọa cùng cả lớp đến đây hồi hướng A Di Đà Phật.
Chắc là cho thêm 3 phút nữa ha, để nói thêm vấn đề nãy quên. Hiện tại đó thì Google là một mạng tìm kiếm mạnh. Ngày xưa đó, để có được một đề tài giảng hay, chúng ta phải vào thư viện, phải biết kiến thức tra khảo mới có thể móc ra những tài liệu quý. Bây giờ search trên mạng là nó có đầy đủ hết, và đối chiếu tham khảo cũng rất là nhanh. Cho nên giảng sư trong thời hiện đại rất dễ dàng. Các vấn đề được cập nhật nó diễn ra hàng giây trên hành tinh này về kiến thức. Cho nên để làm việc Phật sự được tốt á, thì quý thầy chịu khó, ví dụ khi được ai đặt một cái đề tài thuyết giảng, chúng ta chỉ cần đưa cái đề tài đó vào trong Google, bấm cái nút search một cái, bao nhiêu vấn đề liên hệ trực tiếp gián tiếp nó đều xuất hiện. Ta download xuống, mở những cái file đó ra xem và lấy ý. Giảng á, thì ta được quyền tham khảo ý mà không được xem là đạo tư tưởng. Còn viết á, thì không được trùng văn, vì trùng văn được xem là ăn cắp, vì nó phạm với cái đạo đức nghiên cứu. Cho nên giảng sư ngày nay là dễ dàng thuyết giảng lắm, không có khó khăn gì. Do đó chịu khó làm công việc đó để chúng ta lấy ý tưởng. Công việc lấy ý tưởng đó thì phục vụ cho điều mà chúng tôi muốn nói sau đây. Đó là một năm đó, trên hành tinh này nó có khoảng vài chục cái ngày lễ quan trọng hay là những cái sự kiện lớn. Thuyết giảng nên bám theo các thời điểm đó để đặt chủ đề cho nó thích hợp với những vấn đề mà cả thế giới đang quan tâm. Thì như vậy tính nhập thế mới được thực hiện ở mức độ cao nhất. Ví dụ ngày 31 tháng 11 chúng ta có hai sự kiện lớn. Thứ nhất đó là ngày kêu gọi bảo vệ giờ trái đất, 8 giờ rưỡi là không đốt đèn, không sử dụng các loại nhiên liệu vân vân để bảo vệ hành tinh. Vì vậy chúng ta giảng những cái gì liên hệ đến môi trường rồi thiên nhiên, gắn kết với lời Phật dạy. Và ngày đó cũng là cái ngày quốc tổ Hùng Vương, chúng ta có thể giảng những tài liên hệ đến tinh thần yêu nước, và yêu nước thế nào là nó phù hợp với lời Phật dạy, bảo vệ quốc gia độc lập chủ quyền vân vân. Rồi cái ngày nào mà nó liên hệ đến Sida, chẳng hạn như là cái ngày mười mấy tháng 12 vậy đó, thì chúng ta giảng những đề tài về đó từ tinh thần Phật dạy. Như vậy mỗi một năm nếu các giảng sư nhanh nhẹn á, có thể giảng được mấy chục đề tài gắn kết với nhân thừa mà mang tính thời sự rất là cao. Các đề tài đó rất dễ dạy, bởi vì chỉ cần bấm vào Google á, những thông tin căn bản nó có đầy đủ hết. Bây giờ chúng ta chỉ cần phân tích ứng dụng nó với góc độ Phật học thôi, dữ liệu nó có sẵn ra. nhào nắng nó qua văn học không phải là chuyện khó khăn. Nhất là ta học chừng năm thứ ba của cử nhân trở đi tại học viện là đủ sức để làm. Mình viết bài nghiên cứu vài chục trang còn được, chẳng lẽ một cái bài so sánh chút xíu, nhận xét chút xíu mà không xong. Thì bằng phương pháp đó, quý thầy quý cô có thể nhập thế rất nhanh chóng, và đề tài của chúng ta giảng ra thành phần nào người ta cũng cảm thấy là nó thích hợp hết. Chứ còn giảng chuyên rồng về kinh chỉ thích hợp cho các Phật tử tu các cụ kiệu mà số lượng đó là một thiểu số. Xin hồi hướng.